Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội thảo Toàn quốc về Phúc âm hóa diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 24 thường niên.
Lòng thương xót Chúa đã nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa cho trẻ con qua từng lối con về.
Khi đam mê con vùng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la tựa biển xa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 11 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
Quý ông bà và anh chị em thân mến. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Anh Quốc tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua ở thành phố cảng Liverpool hôm 9 tháng 9 năm 2018, Đức cha Malcolm McMahon, Tổng giám mục Tổng giáo phận Liverpool đã nói rằng, như là một cộng đoàn Kitô, chúng ta có thể nói, vì những xì can đan và các vấn đề mới đây trong giáo hội, chúng ta không còn ngẩng cao đầu. Hãy cúi đầu ăn năn, nhưng chúng ta nên đứng thẳng. Chúng ta hãy tiếp tục loan báo tin mừng để cho người khác thấy tình yêu và quyền năng chữa lành của Chúa qua Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Anh chị em thân mến, tiếp liền phép lạ chữa người nô lệ viên đại đội trưởng Roma mà chúng ta suy niệm hôm qua. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca tiếp tục tường thuật phép lạ Chúa Giêsu cho con trai một bà quá thành Nain được sống lại. Dưới ngòi bút của Thánh sử Luca, một lần nữa, lòng thương xót của Chúa Giêsu lại được thể hiện, nhất là đối với những người yếu đuối, nhỏ bé, ít được lưu tâm trong xã hội. Trình thuật cho thấy, Chúa Giêsu không ngăn cản nỗi đau của bà mẹ mất đứa con duy nhất, mà nói rằng, bà đừng khóc nữa. Như thể là nhắm đến hành vi người sắp thực hiện cho bà, đó là làm cho con trai duy nhất của bà được sống lại. Một cử chỉ ngôn sứ cho thấy Thiên Chúa đã viếng thăm dân người với lòng thương xót, với tình yêu cứu độ. Quả vậy, Chúa Giêsu có sức mạnh vô song làm thay đổi mọi sự. Lời Chúa nói với bà quá, nhất là nói với người đã chết, hãy trỗi dậy, minh chứng rằng chính người là chủ tể của sự sống và sự chết. Quả vậy, Thánh sử Luca chứng minh chính vì tình yêu thương và lòng trắc ẩn mà Chúa đã thực hiện phép lạ cả thể nói trên. Không phải người chết khiến Chúa Giêsu phải động lòng thương, nhưng là người mẹ đang khóc đã khiến trái tim của Chúa không chịu nổi và đã xúc động rồi chạy lòng thương. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, việc làm cho con trai bà quá thành Na-in sống lại được coi như một trong các kỳ công của Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Thế, nhằm chứng thực cho sứ vụ của Chúa Giê-xu. Thiên Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân người. Phép lạ trong trình thuật tin mừng hôm nay bộc lộ rõ lòng thương xót của Chúa Giê-xu vượt qua mọi hàng rào luật lệ khi người chạm vào quan tài người đã chết, làm cho anh sống lại, trao ban lại niềm hy vọng cho người đàn bà quá đang hoàn toàn thất vọng, đau khổ tột cùng. Suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết thật lòng học nơi Chúa bài học quan tâm đến những người chung quanh, bắt đầu từ những thành viên trong gia đình mình. Bởi lẽ, chỉ có sự quan tâm, lòng trắc ẩn và tình yêu thương thật lòng mới có thể hàn gắn mọi vết thương và nối kết mọi người trong tình yêu thương hạnh phúc. Trước những dấu hiệu đáng lo ngại trong xã hội ngày nay, gian dối, vô cảm, bất công, ma túy, bạo lực, phá thai, tự tử, vân vân, ước chi mỗi tín hữu Kitô sẽ luôn trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống bằng sự chạy thương và tình yêu của chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, là con người với sự yếu đuối và bất lực trước những đau khổ cái chết, xin Chúa luôn ở với chúng con bằng lòng thương xót của Chúa. Như con trai bà quá đã được sống lại, xin cho chúng con được tái sinh trong tình yêu Chúa và Thánh Thần, để chúng con cũng biết quan tâm và chạm thương những anh chị em hèn mọn và bị bỏ rơi chung quanh chúng con. Amen.
Lòng thương xót Chúa dẫn đưa con trên đường lữ hành. Lòng thương xót Chúa ủi an con qua từng nỗi ưu sầu.
Trong đêm thâu con nguyện cầu tha thiết, xin ơn thiêng đỗ đầy trong cõi đời. Lòng thương xót Chúa yêu thương con chỉ vì con.
Người còn năm tháng vẫn trông mong ơn Ngài cứu độ. Người còn năm tháng vẫn đanh đanh phiêu bạt cõi dài trần.
Xin cho con mau tìm về bên Chúa, xin cho con hết lòng yêu mến Ngài. Đời con năm tháng quý gian nan mà bình an.
Chúa đã thương con khi con cứ mang lòng người. Xin Chúa yêu con cho dù con đây đứng thờ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các giám mục tham dự khóa bồi dưỡng của Bộ Giám mục. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giám mục hãy sống thánh thiện và cổ võ cuộc sống thánh thiện trong giáo hội, tiến bước trong vui tươi và không lo âu. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 13 tháng 9 vừa qua, dành cho 130 giám mục thụ phong trong thời gian gần đây, đang tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương tổ chức hàng năm. Trong số các vị có Đức Cha Tô-ma Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá giáo phận Orange, California. Ám chỉ tới những gì căng đan xảy ra tại một số nơi trong giáo hội, Đức Thánh Cha nói với các giám mục, mỗi người trong chúng ta phải đi vào chiều sâu của tâm hồn mình và tự hỏi xem mình có thể làm gì để khuôn mặt của giáo hội trở nên thánh thiện hơn, giáo hội mà chúng ta cai quản, nhân danh vị mục tử tối cao. Đức Thánh Cha nói, chỉ tay trách móc người khác, tạo nên những con dê tế thần, xé áo, đào bới trong những khuyết điểm của người khác, giống như thái độ của những người con sống trong nhà cha như đầy tớ, làm như thế chẳng ích gì. Điều cần thiết ở đây là làm việc với nhau trong tình hiệp thông, nhưng với xác tín rằng, sự thánh thiện chân chính là sự thánh thiện Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta, khi chúng ta ngoan ngoãn đối với Thánh Linh của Chúa và trở về với niềm vui đơn sơ của tin mừng. Vì thế, tôi mời gọi anh em, hãy tiến bước trong vui tươi, không cay đắng, thanh thản và không lo âu, đừng an ủi và không thất vọng, bảo tồn tâm hồn của chiên con, dù bị chó sói vây bủa chung quanh, nhưng vẫn biết rằng chiên sẽ chiến thắng nhờ sự trợ lực của mục tử. Trước đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục rằng, giáo hội không phải là của chúng ta, nhưng là của Thiên Chúa. Vận mệnh của giáo hội là đoàn chiên bé nhỏ, âm thầm chiến thắng trong thập giá của con Thiên Chúa. Và Ngài nói thêm rằng, các vết thương của thân mình Chúa Kitô cũng là điều thuộc về chúng ta. Chúng ta có nhiệm vụ động chạm đến các vết thương ấy, không phải để đề ra những hiến chương hành động, nhưng là những nơi trong đó hiền thê của Chúa Kitô học biết cho đến mức độ nào mình có thể bị biến dạng khi những đặc tính của vị hôn phu bị mờ nhạt trên khuôn mặt của mình. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục, đặc biệt quan tâm đến hàng giáo sĩ và các chủng viện. Ngài nói, chúng ta không thể đáp lại các thách đố chúng ta phải đương đầu, nếu không canh tân tiến trình tuyển chọn, đồng hành, thẩm định của chúng ta. Những câu trả lời của chúng ta sẽ không có tương lai, nếu không chúng không đi tới những vực thẳm tinh thần. Trong nhiều trường hợp, đã để xảy ra những yếu đuối gây gương mù, và nếu không vạch cho thấy sự trống rỗng trong cuộc sống chúng tạo nên. Tin Roma. Đức Thánh Cha ăn trưa với người nghèo tại Trung tâm Hy vọng và Bác ái. Sau thánh lễ tại Foro Italico ở Palermo, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Trung tâm Hy vọng và Bác ái do tu huynh Biagio Conte thành lập, và dùng bữa trưa với 160 người nghèo, người di dân, cựu tù nhân và các tình nguyện viên. Bên ngoài nhà ăn, có 1.300 người khác cũng ăn trưa cùng lúc đó. Vào lúc 13:26, Đức Thánh Cha Francisco đến trung tâm ở đường Decolati giữa tiếng hô vang tên của Đức Thánh Cha từ các trẻ em. Các em cùng các nữ tu hát vang những bài hát vui nhộn và ý nghĩa do một nữ tu sáng tác, và những quả bong bóng được thả lên để chào đón Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha được sư huynh Biagio Conte và cha Pino Vitrano đồng sáng lập trung tâm, cùng với Đức Tổng Giám mục Corrado Lorefice của Palermo hướng dẫn vào phòng ăn. Bên trong phòng ăn có trưng bày hình một con thuyền làm bằng vật liệu tái chế, là sản phẩm của một thợ mộc Tunisia câm điếc. Các phụ nữ của trung tâm đã làm các tượng nhỏ, hình những người thuộc các quốc gia khác nhau, tất cả đều ở trên thuyền. Sứ điệp của hình ảnh này là, tất cả chúng ta cùng ở trên một con thuyền để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt hơn. Bữa ăn được chuẩn bị là kết quả lao động của các tu huynh trên khắp thế giới. Nấu ăn và phục vụ do các tu huynh và các tình nguyện viên phụ trách. Thực đơn gồm có quả ô liu trộn dầu, phô mát, cơm trộn, thịt gà chiên bột, rau salad và bánh ngọt được các nữ tu ở các vùng khác nhau chuẩn bị. Có khoảng 40 người ngồi cùng bàn ăn với Đức Thánh Cha. Họ là người Italia, người ngoại quốc, người khuyết tật, thất nghiệp. Đức Thánh Cha đã nói chuyện với nhiều người trong họ. Tin Tổng Giáo phận Huế. Caritas Huế tặng xe lắc, xe lăn và dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật. Được sự tài trợ của Hội American Wheelchair Mission, ngày 13 tháng 9 vừa qua, tại văn phòng Caritas thuộc Tổng Giáo phận Huế, cha Anton Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Caritas Huế, đã trao tặng 40 chiếc xe lăn, 10 chiếc xe lắc cùng một số dụng cụ hỗ trợ cho quý ông bà và anh chị em khuyết tật. Vì người bệnh không tiện trong việc đi lại, nên cha Anton đã cho mời người nhà hoặc ban bác ái của các giáo xứ có người khuyết tật đến nhận giúp. Trong buổi trao tặng, cha Anton nêu rõ nguồn gốc do đâu mà có những chiếc xe hay những dụng cụ này. Đó là những món quà vô giá từ những tấm lòng cao thượng, bác ái, quảng đại, biết quan tâm đến những mảnh đời khốn khổ, bệnh tật, để hy sinh một số nhu cầu trong cuộc sống gia đình mình, chia sẻ cho quý ông bà và anh chị em. Vì thế, xin mọi người khi nhận quà thì nhớ cầu nguyện cho họ. Đối với những người khuyết tật, đây là món quà đầy ý nghĩa, mang lại cho họ nhiều niềm vui, hạnh phúc, vì từ nay, họ có phương tiện đi lại dễ dàng hơn và có thể tự phục vụ bản thân mình cùng làm một số công việc hợp với khả năng phụ giúp cho gia đình. Tin Ba Lan. Các giám mục châu Âu tham dự hội nghị tại Ba Lan. Các giám mục đến từ 45 quốc gia thuộc Liên Hội đồng Giám mục châu Âu đã tập trung về Ba Lan để tham dự hội nghị từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 năm 2018. Chủ đề của các phiên họp tập trung vào việc giáo hội có thể hợp tác với các nước châu Âu để giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế và di dân trên tinh thần liên đới. Tinh thần này được nhấn mạnh bởi thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến các vị chủ chăn tham dự hội nghị. Trong thời điểm khó khăn, khi châu Âu phải đối mặt với các vấn đề về kinh tế, cũng như cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có, các vị đã xem xét mối tương quan giữa giáo hội với chính phủ các quốc gia trong châu lục. Đức ông Bruno Maggi Duffe, thư ký của Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện, cũng đã trình bày về công việc và các ưu tiên của giáo hội. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã có mặt tại một phiên thảo luận vào chiều 15 tháng 9 năm 2018. Tin Vatican. Khóa họp thứ 9 của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em. Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em đã nhóm khóa họp toàn thể thứ 9 tại Roma từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch John O'Malley, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Tham dự khóa họp có 16 thành viên đến từ 5 châu lục, trong đó có 9 thành viên mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 17 tháng 2 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y O'Malley, dòng Cappuccino, nhắc lại rằng Ủy ban này là một cơ quan tư vấn của tòa thánh và không có trách nhiệm xử lý những trường hợp, những vụ lạm dụng riêng rẽ. Điều này thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác như Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Giáo sĩ, Bộ Giám mục hoặc Bộ Truyền giáo. Và Đức Hồng Y cho biết, trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Ngài nhấn mạnh điều rất quan trọng là phải lắng nghe những người đã bị lạm dụng, làm sao để lịch sử của họ hướng dẫn câu trả lời của giáo hội trong việc bảo vệ những trẻ vị thành niên. Đầu khóa họp, Ủy ban đã nghe chứng từ của hai nữ nạn nhân đã bị giáo sĩ lạm dụng tính dục khi còn nhỏ. Tiếp đến, các thành viên đã thảo luận về các dự án tiên phong nhằm kiến tạo những môi trường an toàn và tiến trình minh bạch. Qua đó, các vị lãnh đạo giáo hội địa phương có thể rút ra những ích lợi từ chứng từ của các nạn nhân, hầu liên tục kiện toàn việc bảo vệ và cứu vãn các nạn nhân. Từ khóa họp toàn thể thứ 8 hồi tháng 4 năm nay, các thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên đã tham dự hơn 100 cuộc hội luận về việc cứu vãn các nạn nhân và phòng ngừa lạm dụng. Tháng 4 năm tới 2019, Ủy ban sẽ bảo trợ một hội nghị dành cho các vị lãnh đạo giáo hội tại Đông và Trung Âu về việc cứu vãn trẻ vị thành niên. Ngoài ra, Ủy ban cũng cộng tác với các cơ cấu của Tòa Thánh trong việc giúp đỡ Đức Thánh Cha. Trong dịp khóa họp toàn thể vừa qua, một vài thành viên của Ủy ban đã được mời thuyết trình tại hai khóa bồi dưỡng dành cho các giám mục mới, một do Bộ Giám mục và một do Bộ Truyền giáo tổ chức ở Roma. Sau cùng, trong tuần này, Ủy ban sẽ làm việc với Bộ Giáo lý Đức tin và Hội đồng Giám mục Italia. Tin Myanmar. Đức Hồng Y Sakbo nói rằng, hãy kiên nhẫn với Myanmar. Đức Hồng Y Sakbo, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Yangon, kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy kiên nhẫn và tiếp tục giúp đỡ nước này trong quá trình xây dựng đất nước. Ngài nhận định rằng, củng cố nền hòa bình là nhiệm vụ cấp thiết của Myanmar hiện nay, trong khi nền dân chủ vẫn còn đang ở giai đoạn trứng nước và cần thời gian để phát triển lên. Lời kêu gọi nói trên được đưa ra vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, sau khi một nhóm điều tra độc lập công bố bản báo cáo báo động về những tội ác nhắm vào các dân tộc thiểu số tại một số bang như Rakhine, Kachin và San. Đức Hồng Y Bo chia sẻ, người dân Myanmar đang hy vọng vào một đất nước có tương lai hòa bình và thịnh vượng. Lịch sử của chúng tôi đã có quá nhiều đau thương, đã đến lúc chữa lành các vết thương, chứ đừng tạo ra những vết thương mới. Ngài mong rằng chính phủ và quân đội sẽ hợp tác để đưa Myanmar thành một quốc gia mang lại hy vọng cho hàng triệu người. Vì Tổng giám mục Yangon cũng tha thiết đề nghị cộng đồng quốc tế giúp đỡ người dân Myanmar giải quyết các vấn đề của họ. Đức Hồng Y Sakbo là vị Hồng Y đầu tiên của Myanmar. Ngài luôn nhiệt thành ủng hộ chính sách hòa giải ở nước này và đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa các bên liên quan.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội thảo toàn quốc về Phúc âm hóa diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Hội thảo toàn quốc về phúc âm hóa do Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 9 năm 2018. Bài thuyết trình của Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, có tựa đề Được thanh tẩy và được sai đi. Tín hữu Chúa Kitô tham gia sứ mạng phúc âm hóa. Đức cha An Phong bắt đầu bài thuyết trình như sau. Kính thưa quý tham dự viên, sách Công Vụ Tông Đồ cho biết, sau khi Chúa ban lệnh lên đường và về trời, Hội Thánh Tiên Khởi ở Jerusalem đã thi hành ngay sứ mạng loan báo tin mừng. Trong lễ ngũ tuần, sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã mở toang cửa, Thánh Phêrô tung mẻ lưới đầu tiên và đưa về 3.000 linh hồn. Từ đó, qua các thế kỷ, giáo hội không ngừng đem tin mừng đến tận mọi chân trời góc bể. Từng đoàn đoàn lớp lớp thừa sai lên đường, hành trang chỉ là cây thánh giá và cuốn kinh thánh, với quả tim rực lửa mến yêu Chúa và các linh hồn. Nếu chỉ tính từ năm 1615, thì dân tộc Việt Nam đón nhận hạt giống tin mừng đã được 400 năm. Giáo phận Quy Nhơn là giáo phận mẹ của Đàng Trong, được thành lập từ năm 1659, vừa mừng kỷ niệm 400 năm đón nhận tin mừng, 1618-2018. Sứ mạng phúc âm hóa được trao cho mọi tín hữu Chúa Kitô, bất luận là ai, có vị trí nào trong giáo hội. Người ta thường cho rằng sứ mạng này là của các vị thừa sai, nhà truyền giáo, linh mục, tu sĩ, mà ít để ý đến sự góp phần của người tín hữu giáo dân. Thật ra, mọi người đều được kêu gọi vào làm vườn nho cho Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai, trong tông huấn Christi Fidele Laici, đã viết: cả các anh nữa cũng hãy vào làm vườn nho cho tôi. Lời mời gọi này không chỉ gửi tới các vị chủ chăn, linh mục, tu sĩ nam nữ, nhưng tới mọi người. Cả các giáo dân cũng được mời gọi đích danh, nhận lãnh từ Ngài một sứ vụ đối với giáo hội và thế giới. Cuộc hội thảo phúc âm hóa lần này nhắm đặc biệt đến giới giáo dân vì là thành phần đông đảo nhất, và sau hai cuộc hội thảo dành cho giới tu sĩ và các hội đoàn công giáo tiến hành, thì nay đến giáo dân. Hiểu theo nghĩa rộng, Christi Fidele, tín hữu Chúa Kitô, bao hàm tất cả mọi người, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân, vì tất cả đều được thanh tẩy và được sai đi. Mục tiêu của cuộc hội thảo này nhằm đào sâu và khích lệ các tín hữu giáo dân tham gia vào sứ mạng phúc âm hóa. Trong bài thuyết trình sau đây, tôi xin trình bày 3 điểm chính. 1. Huấn quyền về vai trò của người tín hữu giáo dân trong sứ mạng phúc âm hóa. 2. Nhận định về việc người giáo dân tham gia sứ mạng phúc âm hóa tại Việt Nam hiện nay. 3. Những đề xuất để việc tham gia sứ mạng này kết quả hơn. 1. Huấn quyền về vai trò của người giáo dân trong sứ mạng phúc âm hóa. Chúng ta có một kho văn kiện của huấn quyền về vai trò người giáo dân. Cha Đa Minh Trần Xuân Thảo đã gom các văn kiện này thành một tập sách mang tựa đề Giáo dân trong một số tài liệu của giáo hội. Tập sách này được cha tặng các tham dự viên cuộc hội thảo này. Chúng con xin cảm ơn cha. Mong quý vị học hỏi, đào sâu để nắm vững những nguyên tắc mà huấn quyền đề ra. Tôi xin liệt kê những văn kiện nòng cốt nhất. 1. Hiến chế tín lý, Lumen Gentium, hiến chế mục vụ, Gaudium et Spes, sắc lệnh tông đồ giáo dân, Apostolicam Actuositatem, sắc lệnh truyền giáo, Ad Gentes, của Công đồng Vaticano thứ hai. 2. Tông huấn loan báo tin mừng, Evangelii Nuntiandi, của Đức Phaolô thứ sáu. Tông huấn Kitô hữu giáo dân, Christi Fideles Laici. Thông điệp sứ vụ đấng cứu thế, Redemptoris Missio. Tông huấn giáo hội tại Á Châu, Ecclesia in Asia, của Đức Gioan Phaolô thứ hai. 4. Tông huấn lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh, Verbum Domini, của Đức Biển Đức thứ 16. 5. Tông huấn niềm vui của tin mừng, Evangelii Gaudium, của Đức Francisco. Quý vị cũng có một tập sách mang tựa đề Loan báo tin mừng hôm nay, do cha Đa Minh Ngô Quang Tuyên dịch và tặng. Ở cuối sách, trang 73 đến trang 86, có phần các mốc ngày tháng và các sự kiện truyền giáo quan trọng, liệt kê những văn kiện của các cấp khác trong tòa thánh liên quan đến sứ mạng phúc âm hóa. Sau cùng, quý vị cũng có bài Laity and Mission of the Church, tạm dịch, tín hữu giáo dân và sứ vụ của giáo hội, của cha Fabrizio Meroni, đề tài rất hợp với cuộc hội thảo này, bản dịch Việt ngữ của cha Ngô Quang Tuyên. Sau đây, tôi xin dựa vào các văn kiện của huấn quyền để trình bày một số nét chính về vai trò người tín hữu Chúa Kitô trong việc tham gia vào sứ mạng phúc âm hóa. 1. Sứ mạng. Dụ ngôn thợ làm vườn nho cho thấy thánh ý Chúa muốn mọi tín hữu của Ngài, bất luận là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, tham gia làm vườn nho cho Chúa. Đây là sứ mạng, không còn là một việc nhiệm ý, nghĩa là muốn hay không muốn, thích hay không thích, mà phải chu toàn để xứng danh là tín hữu Chúa Kitô. Sứ mạng này phát xuất từ các bí tích khai tâm Kitô giáo, là các bí tích ban cho tín hữu vinh dự làm con Chúa, đồng thời trao sứ mạng, sai đi, làm cho danh Chúa được nhiều người biết đến. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu đã trao cho các tông đồ và giáo hội sứ vụ lệnh loan báo tin mừng. Sách Công đồ Tông vụ và các thư thánh Phao-lô cho biết các tín hữu thời sơ khai đã hăm hở và tích cực thực thi sứ mạng này. Sứ mạng này luôn có tính cách hiện tại và thúc bách. Giáo hội phải ở trong trạng thái truyền giáo, không ngưng nghỉ. Bản chất của giáo hội là truyền giáo. Nếu không truyền giáo thì không còn là giáo hội nữa. Người tín hữu không được phép thụ động, thờ ơ với sứ mạng này. Ngày nay, trong giáo hội cũng như trong thế giới, trong những thực tại xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa, có những hoàn cảnh mới mẻ đang đòi hỏi, một cách hết sức đặc biệt, hoạt động của giáo dân. Nếu trước đây, thái độ thờ ơ đối với hoạt động này luôn luôn không thể chấp nhận được, thì ngày nay, thái độ ấy lại càng đáng khiển trách hơn bao giờ hết. Không ai được phép ở yên mà không làm gì cả. Sứ mạng của người Kitô hữu ở ngay trong môi trường trần thế để thánh hóa thế gian. Như vậy, trần gian trở thành môi trường và phương tiện cho ơn gọi Kitô giáo của giáo dân, bởi vì chính nó được dành để tôn vinh Thiên Chúa Cha trong Đức Kitô. Từ đó, công đồng có thể chỉ ra ý nghĩa riêng biệt và đặc thù của việc Thiên Chúa mời gọi giáo dân. Họ không được mời gọi rời bỏ vị thế họ đang sống nơi trần gian. Thực vậy, bí tích thánh tẩy không kéo họ ra khỏi trần gian, như Thánh Phao-lô đã nhấn mạnh. Thưa anh em, khi được kêu gọi ở địa vị nào, mỗi người cứ ở địa vị đó trước mặt Thiên Chúa. Trái lại, Ngài trao cho họ một ơn gọi có liên hệ đích thực với tình huống của họ trong trần gian. Thực vậy, giáo dân được Thiên Chúa kêu gọi để, dưới sự hướng dẫn của tinh thần phúc âm, như men từ bên trong, họ thánh hóa thế giới bằng việc thi hành những nhiệm vụ của mình. Và như thế, với lòng tin cậy mến sáng ngời, nhất là với chứng tá đời sống, họ tỏ lộ Chúa Kitô cho kẻ khác. Ngày nay, các thách thức nhiều hơn, nên việc giáo dân tham gia sứ mạng này càng thúc bách hơn. Làm sao không nghĩ đến sự phổ biến của thái độ dửng dưng tôn giáo và thuyết vô thần dưới nhiều hình thức rất khác nhau, đặc biệt dưới hình thức có lẽ đang phổ biến nhất hiện nay, là khuynh hướng duy thế tục. Số người lìa xa Thiên Chúa trong cách sống thực tế càng ngày càng đông, dù rằng người ta vẫn nhìn nhận nhu cầu tôn giáo vẫn còn đó, khát vọng và nhu cầu tôn giáo không thể hoàn toàn mai một. 2. Gắn kết với Chúa. Để thi hành sứ mạng phúc âm hóa, trước hết, các Kitô hữu phải gắn kết với ba ngôi Thiên Chúa. Trước hết với Chúa Cha, là Cha mọi người. Danh Ngài cần được cả sáng, nước Ngài phải được hiển trị. Tiếp đến, họ phải gắn kết với Đức Kitô, đấng loan báo tin mừng nước trời đầu tiên đầy quyền năng, vì Ngài là con Thiên Chúa, là đấng được sức dầu. Tín hữu cần, lắng nghe Đức Kitô, đấng gọi họ làm việc trong vườn nho của Ngài. Nhờ gắn kết với Đức Kitô, họ mới có thể góp phần tích cực, có ý thức và trách nhiệm vào sứ vụ của giáo hội. Sau cùng là gắn kết với Chúa Thánh Thần, là tác nhân không thể thiếu trong sứ mạng phúc âm hóa. Chính Ngài trước đó đã ở với Chúa Giê-xu, rồi với giáo hội sơ khai, để hướng dẫn mọi hoạt động phúc âm hóa. Nhìn vào thời hậu công đồng, các nghị phụ của Thượng Hội đồng đã có thể nhận thấy đâu là cách thức được Thánh Thần sử dụng để tiếp tục làm cho giáo hội thêm tươi trẻ, bằng cách gợi lên trong giáo hội những năng lực mới của sự thánh thiện với sự tham gia của đông đảo giáo dân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội thảo Toàn quốc về Phúc âm hóa diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 9 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài thuyết trình này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilê, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Ca-phác-na-um, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: Dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính thầy, và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm sau sự kiện Đức Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám, mắc bệnh động kinh. Các môn đệ của người đã không chữa lành được loại bệnh ấy, và Đức Giêsu bảo các ông rằng, thứ quỷ ấy chỉ có thể chữa lành bởi cầu nguyện. Ngày giờ cuộc khổ nạn đã gần đến, Đức Giêsu dường như muốn tranh thủ những ngày giờ còn lại để giáo huấn các môn đệ. Trước đó, người đã đưa 3 môn đệ lên núi và tỏ hiện cho các ông thấy dung nhan người. Và trước cuộc hiển linh, Đức Giêsu cũng đã tiên báo lần thứ nhất về việc người sẽ phải chịu đau khổ, chịu đóng đinh và bị giết chết. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lần thứ hai, Đức Giêsu tiên báo về cuộc tử nạn của người, nhưng dường như các môn đệ không hiểu điều đó. Đoạn tin mừng hôm nay bắt đầu bằng chi tiết Đức Giêsu và các môn đệ băng qua xứ Galilea mà người không muốn cho ai biết. theo cách trình bày của sách Tin Mừng theo Thánh Marco, thì từ chương 1 đến chương 7 là phần sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilee. Galilee vì thế có thể được gọi là trung tâm truyền giáo, vì tại nơi đó Đức Giêsu đã dành nhiều thời gian để giảng dạy. Nhưng khi Đức Giêsu loan báo về cuộc tử nạn của Người, các môn đệ cũng không hiểu lời tiên báo của Đức Giêsu và cũng chẳng dám hỏi Người thêm điều gì. Có thể các ông không hiểu vì chưa nắm vững được sứ mạng cứu độ của Thầy mình, hoặc các ông không muốn chấp nhận điều đó vì sợ đau khổ. Kế đến, tác giả sách Tin Mừng gián tiếp trình bày cuộc tranh luận của các môn đệ về việc ai là người lớn nhất. Khi về đến nhà, Đức Giêsu hỏi các ông đã tranh luận với nhau điều gì. Các ông đều im lặng không trả lời. Có lẽ các ông đều xấu hổ vì nhận ra việc tranh luận ấy là điều không nên làm. Nó chứng tỏ các ông còn quá ham hố địa vị, quyền lợi. Đó là lý do Đức Giêsu nói tiếp về việc phải trở nên bé nhỏ. Đón tiếp trẻ nhỏ cũng chính là đón tiếp Chúa, và trở nên như trẻ nhỏ cũng chính là cách để được vào nước trời. Theo cách trình bày của sách Tin Mừng theo Thánh Marco, đến lúc này, sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu đã được quá một nửa. Hành trình của Người đang bước vào giai đoạn nước rút. Người đã đưa ba môn đệ lên núi rồi biến hình trước mắt các ông, để các ông thấy vinh quang của Người. Người cũng đã hai lần loan báo về cuộc thương khó. Ấy vậy mà, các môn đệ dường như chẳng hiểu gì hoặc chẳng quan tâm gì. Điều các ông quan tâm là vị trí, là chức tước, là quyền hành trong vương quốc của Thầy mình. Chúng ta thấy rõ ràng, các môn đệ của Đức Giêsu đã vô tình hay cố ý sao lãng nhiệm vụ chính yếu là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, là làm chứng về nước ấy, mà thay vào đó, các ông bàn tính với nhau về những chuyện tầm phào, những chuyện chẳng dính dáng gì đến sứ vụ mà các ông đang đảm nhận, cũng chẳng liên quan đến quyền hành mà các ông có thể có. Con người là như vậy, đôi khi chúng ta chẳng quan tâm đến chuyện chính mà lại quá bận tâm đến chuyện phụ. Đôi khi chúng ta bỏ quên mục đích trực tiếp mà chạy lòng vòng tìm kiếm những chuyện chẳng đâu vào đâu. Ơn gọi và sứ mệnh của người Kitô hữu là tìm kiếm nước Thiên Chúa, là loan báo về vương quốc của Thiên Chúa. Nhưng thực tế là, phần đông chúng ta lại chẳng ý thức về điều đó. Ngay cả khi có những người tưởng rằng mình đang thi hành sứ vụ, nhưng thực ra họ đang hưởng thụ trên danh nghĩa của sứ vụ ấy, hoặc là nếu có nhiệt tình hoạt động, cũng có thể đang chạy lạc đường. Và hậu quả là, chúng ta chẳng biết mình thực sự là ai, điều mình đang làm có đúng không, có đem lại ý nghĩa đích thực cho cuộc đời của mình và cho người khác không. Đôi khi chúng ta không nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống, mà chạy theo những giá trị giả tạo như sự nổi nang, tiếng tăm và danh vọng. Thánh Phaolô cũng đã hơn một lần tự nhủ rằng, chúng tôi sợ mình đang chạy sai mục đích, chạy sai đường và luống công vô ích. Lịch sử ghi lại rằng, rất nhiều nghệ sĩ tài ba, tài tử điện ảnh, những người thành công trong sự nghiệp nhưng lại tự kết liễu cuộc đời mình không một lời trăng trối. Một cách cụ thể, người đầu bếp đã từng ngồi ăn bún chả cùng Tổng thống Obama tại Hà Nội năm 2016. Ông không chỉ là một đầu bếp giỏi, là một người dẫn chương trình nổi tiếng, mà còn là một nhà văn, một ngôi sao truyền hình, đã từng làm bếp trưởng tại nhiều nhà hàng khách sạn lớn. Nhưng, ngày 8 tháng 6 năm 2018 mới đây, đã treo cổ tự tử ở tuổi 61. Khi ông đang ở Pháp để ghi hình cho chương trình khám phá ẩm thực của đài CNN. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, phần đông trong số họ giấu thành công trong sự nghiệp nhưng lại thấy bế tắc trong việc khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời. Nó bắt đầu từ sự trống rỗng trong tâm hồn sau những thành công ngoài xã hội, hoặc đôi khi giấu thành công trong công việc nhưng lại chẳng tìm ra ý nghĩa công việc mình làm, hoặc họ không chấp nhận được sự thất bại khi đã cố gắng hết sức mình. Nói cách khác, họ không cảm thấy cuộc sống này có chút an lành nào. Tâm hồn họ luôn thiếu thốn sự bình an và hạnh phúc đích thật. Trong bài đọc thứ hai của Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, Thánh Giacobê Tông Đồ đã nói, những ghen tị, hiềm khích, cãi vã và tệ đoan trong xã hội bắt nguồn từ việc thiếu sự khôn ngoan đến từ trời, tức là ân sủng của Thiên Chúa. Theo Thánh Giacobê, sự khôn ngoan từ trời đem đến sự ôn hòa, lòng bao dung, sự hướng thiện, lòng nhân từ, không xét đoán hay thiên vị, không giả dối. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều có một lý tưởng sống, một hướng đi của cuộc đời. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều có một khao khát, một mong muốn nào đó. Hãy nhìn lại những hướng đích và lý tưởng ấy, hoặc là để xét lại, hoặc để canh tân, hầu có những lý tưởng và hướng đi đích thật, đúng đắn, đầy ý nghĩa, khả dĩ dẫn chúng ta đến với anh chị em mình và đến cùng Thiên Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Tin là sống việc tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu, không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng đòi buộc phải được chứng thực bởi các lựa chọn và các cử chỉ cụ thể, bởi một đời sống thấm nhuần tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật 16 tháng 9 vừa qua với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa bài phúc âm Chúa Nhật 24 thường niên năm B, kể lại việc Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, dân chúng và chính các môn đệ nghĩ và nói gì về Ngài, về căn tính của Ngài. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel brano evangelico di oggi ritorna la domanda che attraversa tutto il Vangelo di Marco. Chi è Gesù? Ma questa volta è Gesù stesso che la pone ai discepoli, aiutandoli gradualmente ad affrontare l'interrogativo sulla sua identità.
Dân chúng thì cho rằng Chúa Giêsu là một vị ngôn sứ lớn. Còn Thánh Phêrô thì tuyên xưng Ngài là đấng cứu thế. Thật ra, đối với Chúa, các tham khảo ý kiến và các bếp xét của dân chúng và cả các câu trả lời với các công thức tiền chế không quan trọng. Bởi vì một niềm tin bị giản lược vào các công thức là một niềm tin cận thị. Chúa muốn rằng các môn đệ hôm qua cũng như ngày nay của Ngài thiết lập với Ngài một tương quan cá nhân, và như thế họ tiếp nhận Ngài vào trung tâm cuộc sống của họ. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi từng người trong chúng ta rằng, ta là ai đối với con? Mỗi người hãy tự trả lời dưới ánh sáng Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta liên quan tới con của Ngài. Có thể chúng ta cũng hăng hái trả lời như Thánh Phêrô: Thầy là Đức Kitô. Nhưng khi Chúa nói cho chúng ta biết rõ rằng sứ mệnh của Ngài sẽ không kết thúc trong con đường thành công rộng rãi thênh thang, nhưng trên con đường hẹp cam go của người tôi tớ đau khổ, bị hạ nhục, khước từ và đóng đinh, thì khi đó cả chúng ta nữa cũng phản đối và nổi loạn như ông Phêrô, vì nó trái nghịch với các chờ mong của chúng ta. Và chúng ta cũng đáng bị Chúa của trách như Ngài đã của trách ông Phêrô là Satan, vì không suy nghĩ theo Thiên Chúa, nhưng suy nghĩ như loài người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, việc tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu không chỉ dừng lại nơi lời nói, nhưng đòi buộc phải được chứng thực bởi các lựa chọn và các cử chỉ cụ thể, bởi một đời sống thấm nhuần tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Chúa nói với chúng ta rằng, để có thể theo Ngài và làm môn đệ của Ngài, thì cần từ bỏ chính mình, nghĩa là từ bỏ các yêu sách kiêu căng ích kỷ của mình và vác lấy thập giá mình. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Ai mất mạng sống mình vì Thầy và vì tin mừng sẽ cứu được nó. Và Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp. Để có thể hiểu được sự mâu thuẫn này, cần nhớ rằng ơn gọi sâu thẳm nhất của chúng ta là yêu thương, vì chúng ta đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu. Thường trong cuộc sống, vì biết bao lý do khác nhau, chúng ta lạc đường bằng cách tìm kiếm hạnh phúc trong các sự vật hay nơi các người mà chúng ta đối xử như đồ vật. Nhưng chúng ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc khi tình yêu đích thực gặp gỡ chúng ta, tiếp nhận chúng ta và biến đổi chúng ta. Chứng tá của các thánh chứng minh cho điều đó. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
La Vergine Maria, che ha vissuto la sua fede seguendo fedelmente il Figlio Gesù, aiuti anche a noi a camminare nella sua strada spendendo generosamente la nostra vita per lui e per i fratelli.
Xin Đức Trinh Nữ Maria là đấng đã sống lòng tin bằng cách trung thành theo Chúa Giêsu con mẹ, cũng giúp chúng ta bước đi trên con đường của Ngài bằng cách quảng đại xả thân cho Chúa và cho các anh chị em khác. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et diciamo conoscemus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante, Christi fili tui incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et nescunque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine,
qui fecit caelum et terram.
benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, trước sự ngạc nhiên của các tín hữu, Đức Thánh Cha loan báo rằng Ngài tặng cho các tín hữu một thánh giá. Đức Thánh Cha nói:
Oggi, due giorni dopo la festa della Santa Croce, ho pensato di regalare a voi che siete qui in piazza un crocifisso. Il crocifisso è segno dell'amore di Dio che in Gesù ha dato la vita per noi.
Thánh giá là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa và qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã ban tặng sự sống cho chúng ta. Tôi mời gọi anh chị em đón nhận món quà này và mang vào nhà anh chị em, vào phòng của con cái anh chị em hoặc ông bà của anh chị em, ở bất cứ nơi nào, nhưng ở trong nhà. Nó không phải là một vật trang trí, mà là một dấu hiệu tôn giáo để chiêm ngưỡng và cầu nguyện. Nhìn Chúa Giêsu bị đóng đinh, chúng ta nhìn vào sự cứu rỗi của chúng ta. Đức Thánh Cha cho biết là món quà của Ngài được những người nghèo và những người tị nạn phân phát. Món quà nhỏ nhưng quý giá. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, như mọi khi, đức tin đến từ những người nhỏ bé, từ những người khiêm tốn. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an vui, và Ngài cũng xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật 16 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một kiếp người có người đi tìm chân lý, cũng một kiếp người có người hoang phí thời gian, cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan, cũng một kiếp người có người quyền thế cao sang. Cho con sống trong kiếp người giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối, xin cho con yêu thương mọi người biết quên mình phục vụ anh em.
Xưa kia học giả Trang Tử có lần đi ra ngoài mặc chiếc áo vải có vài miếng vá, đi đôi giày cột bằng dây gai, tình cờ ông gặp một người quen là Ngụy Vương. Thấy cách ăn mặc của Trang Tử, Ngụy Vương liền nói: "Nhìn dáng vẻ y phục của tiên sinh sao khổ não thế này ư?" Trang Tử liền trả lời: "Tôi nghèo chứ không khổ. Kẻ sĩ có đạo đức không cảm thấy khổ sở vì phải mặc quần áo vá. Áo rách, giày hư là nghèo chứ không phải là khổ. Đó chẳng qua vì không gặp thời mà thôi. Phàm con khỉ con vượn nhảy lót được thong thả là nhờ gặp được rừng cây to, cành dài, trơn tru dẻo dai. Đến nỗi bậc thiện xạ cũng không sao hạ nó được. Nếu đủ nó gặp phải cành cây khô, gai góc, thì sự hoạt động ắt khó khăn chậm chạp. Cũng như một con thú mà sự cử động dễ khó khác nhau, chẳng qua vì gặp phải hoàn cảnh không thuận làm cho nó không dùng hết khả năng. Nay sinh không nhầm thời, trên thì hôn ám, dưới thì loạn tập, nên cơ sự ra như thế này." Quý vị và các bạn thân mến, con người ta ai cũng thích cuộc sống đầy đủ tiện nghi, giàu sang phú quý. Người ta thấy nghèo là một nỗi khổ, bởi vì họ không chịu được sự thiếu thốn của vật chất, sự gầy vò của thể xác, sự dằn vặt của cái ý nghĩ bám vào danh lợi, vào hình thức hay sĩ diện của bản thân. Có người không thấy nghèo là khổ, nhưng bị người thân, vợ con dằn vặt mà khổ lây, ấy cũng là bị cái tình cảm tác động. Cho nên, khi bám vào cái gọi là danh vọng, quyền lợi và cảm tính, thì người ta sẽ thấy nghèo là khổ, nghèo là hèn. Khi sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu căn dặn các ông phải có thái độ thanh thoát với của cải. Hành trang của các ông là một cây gậy và đôi dép, ngoài ra không mang vàng bạc quý kim hay bất cứ vật dụng nào khác. Đức Giêsu muốn các môn đệ ý thức rằng vật chất không phải là cứu cánh của cuộc đời. Các ông phải sống nghèo triệt để đến tận gốc rễ, hầu biết phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Hiểu rõ sự khốn cùng của đời mình, ý thức được cái vô thường của cõi nhân sinh, cái mong manh của phận người, người môn đệ mới tận tâm tận lực thi hành sứ vụ. Ai chỉ quanh quẩn kiếm tìm của cải vật chất, với những được mất hơn thua hay tiếng khen chê ở đời, thì không thể phục vụ Chúa một cách đắc lực được. Người Do Thái vốn rất hiếu khách, đi đến đâu, nếu người ta tận tình đón tiếp thì hãy ở đó và trao cho họ lời của Chúa, chia sẻ cho họ niềm vui an bình. Đừng bỏ lỡ cơ hội thuận tiện vì đó là dấu chỉ có Chúa đang hiện diện. Khi đến nơi nào người ta không đón tiếp, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Bụi chân là thứ dơ bẩn, chớ nên mang thứ ấy đi theo mình. Bị phản đối đó là lẽ thường tình, là số phận của môn đệ, vì chính Chúa Giêsu cũng phải chịu nhiều đau khổ, bị loại bỏ bởi các kỳ lão, tư tế và các kinh sư, bị giết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Theo Chúa là chấp nhận cái mong manh, ở với Chúa là chấp nhận những thiệt thòi mất mát. Nhưng đó là con đường giải thoát ta khỏi nô lệ của thế gian. Người môn đệ phải có nhiệt huyết, hăng say và bền chí để đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Phải rao giảng với quyền năng của Chúa hơn là khoe khoang vun vén cho danh tiếng của chính mình. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn cho các môn đệ quyền trừ quỷ, được tham dự vào chức tiên tri của Chúa. Sự hiện diện của các môn đệ không phải chỉ là loại trừ cái xấu, nhưng sâu xa hơn là gieo mầm cái tốt, không phải để thỏa hiệp, nhưng là để lên tiếng bênh vực cho chân lý, cho nhân phẩm của con người, là trở nên muối men cho trần gian, trở nên ánh sáng giữa một thế giới đầy bóng tối. Chúa Giêsu cũng sai chúng ta vào thế gian để chúng ta trở thành chứng nhân tình yêu cho sự hiện diện của Chúa. Nói về ơn gọi làm chứng của người Kitô hữu, Thánh Teresa Avila đã xác tín: Đức Kitô không có thân xác nào khác trên trái đất này ngoài thân xác của các bạn, cũng không có bàn tay nào khác ngoài bàn tay các bạn, không có bàn chân nào khác ngoài các bạn. Chính bởi đôi mắt các bạn mà lòng cảm thông của Đức Kitô được diễn tả cho thế giới. Bởi đôi chân của bạn mà Ngài đi làm những điều tốt lành. Bởi đôi bàn tay của bạn mà Ngài ban phước lành cho nhân loại. Sứ mạng làm chứng cho Chúa thật khó khăn, vì con người ngày nay có tư tưởng bình thường hóa hết mọi vấn đề, thậm chí cả tôn giáo. Họ xem Thiên Chúa giống như một vĩ nhân, và họ thích chạy theo những đối tượng khác hấp dẫn hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống nghèo để trao ban cho chúng con sự giàu có của nước trời. Chúa đã sống nghèo để dạy chúng con bài học khiêm tốn và phó thác. Chúa đã đến để phục vụ hơn là để được phục vụ. Xin giúp chúng con biết yêu mến và thực hành những bài học Chúa đã dạy, để đời sống chúng con trở nên nhân chứng sống động về vị Thiên Chúa nghèo khó nhưng giàu tình yêu thương. Amen.
Cũng một kiếp người, có người công bình bác ái. Cũng một kiếp người, có người gian dối đạo điên. Cũng một kiếp người, có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người, có người đời sống cô đơn. Xin cho con sống cho kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Xin cho con sống cho kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.